Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại phúc âm Matthew. Nếu các anh chị em còn nhớ thì chúng ta đã học phần cuối của Matthew chương thứ 13. Cho dù những gì chúng ta đã được học mà các anh chị em có nhớ hay là không nhớ thì chúng ta cũng đã học phần cuối của chương này rồi. Nếu các anh chị em còn nhớ thì chúng ta đã học qua câu 51 và câu 52 của chương thứ 13 rồi. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 51 trở lại để các anh chị em có thể được nhớ. Matthew chương 13. Từ câu 51 đến câu 58. Câu 51 là câu mà Đức Chúa Trời hỏi các môn đồ của Ngài. Các con có hiểu mọi điều đó không? Các môn đồ thưa, dạ hiểu. Ngài phán rằng, vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Trời rời khỏi chỗ ấy về đến quê hương. Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: do đâu người này có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người này là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Mary và các em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy do đâu người này có được mọi điều ấy? Họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng: nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi. Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng vì sự vô tín của họ. Hãy lật tiếp Matthew chương thứ 28. Chắc anh chị em cũng đã thuộc hai câu này. Matthew chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm bắp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Tại sao chúng ta vừa được nghe phần Kinh Thánh ghi lại trong phần cuối của chương thứ 28? Nó có liên hệ gì với phần Kinh Thánh trong Matthew chương thứ 13 vậy? Trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong Matthew chương thứ 13 mà chúng ta vừa được nghe khi nãy là phần Kinh Thánh sau khi Đức Chúa Giêsu đã giảng cho tất cả mọi người, kể cho họ nghe về những ẩn dụ mà Ngài muốn cho họ biết xong, Ngài quay qua các môn đồ và nói chuyện với các môn đồ. Và đó là những gì mà chúng ta vừa được nghe từ câu 51 đến câu 58 là như vậy. Những gì mà Ngài đã nói trong chương thứ 13 là những gì mà Ngài cũng đã truyền cho chúng ta cần phải làm trong Matthew chương thứ 28. Và Ngài đã làm cho chúng ta thấy ấy là Ngài đã môn đệ hóa người khác. Do vậy mà trong câu 51 của chương thứ 13, Ngài hỏi họ: các con có hiểu mọi điều đó không? Và dĩ nhiên họ trả lời: dạ hiểu. Chúng ta hãy chờ xem. Những gì Đức Chúa Giêsu làm ở đây là Ngài đang dạy các môn đồ đúng không? Có phải Ngài quay qua các môn đồ và nói với các môn đồ rằng: các con hãy lặp lại những gì mà ta vừa nói. Có phải Ngài nói như vậy không? Không, đó không phải là những gì mà Ngài nói với họ. Ngài nói với họ như thế nào? Ngài hỏi họ rằng: các con có hiểu không? Giống như chị Wendy đã nói với các em ngày hôm nay, những câu gốc, những câu kinh thánh mà các em sẽ học thuộc trong tuần này là những câu mà các em đã được học trước đây rồi, nhưng mà chúng ta sẽ học lại. Và câu hỏi dành cho các em cũng như cho tất cả những người lớn ở đây là không phải là các anh chị em có nhớ những câu đó hay không, mà là có thực sự hiểu những gì đã được ghi lại trong hai câu đó hay không. Chúng ta đã nói về vấn đề học kinh thánh hoặc là tham gia nghiên cứu kinh thánh. Sự nghiên cứu kinh thánh thật đó là sự thay đổi đời sống. Theo anh chị em nghĩ, tại sao tôi lại nói là sự nghiên cứu kinh thánh thật ở đây? Nghiên cứu kinh thánh thật hay là học kinh thánh thật ở đây là gì? Hôm nay mọi người sẽ tham gia thảo luận nha. Nghiên cứu kinh thánh thật là cách mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ của Ngài. Ngài muốn cho họ hiểu hơn là Ngài chỉ muốn cho họ học thuộc mà thôi. Thách thức của tôi dành cho các anh chị em ngày hôm nay là anh chị em phải suy nghĩ mục đích phải là điều đầu tiên. Ấy là chúng ta phải hiểu, phải biết mục đích của chúng ta. Mitchell đã kể cho chúng ta nghe về những gì mà anh đã làm trong thời gian mà anh ở Hoa Kỳ trước đây. Trong suốt thời gian khoảng 7-8 năm gì đó, anh quản lý công nghệ thông tin ở trong trường. Anh may mắn là có được một người sếp rất là tốt, người đó là giám đốc ở đó. Người sếp của Mitchell cũng có văn phòng chung nơi anh làm việc. Sau đó, ông về hưu, anh tự hỏi rằng người sếp kế tiếp của mình là ai đây? Làm sao để mình huấn luyện người đó đây? Người sếp mới của anh là một người phụ nữ. Đó là một câu chuyện khác nữa. Anh không muốn đề cập đến vấn đề đó. Anh nói về người sếp mới của Mitchell thì sau khi bà vào bắt đầu nhận việc thì bà gọi Mitchell lúc bây giờ đang lo về công nghệ thông tin vào văn phòng của bà. Bà nói Mitchell, bà muốn Mitchell phải làm những gì mà bà muốn. Thì Mitchell nói rằng, tại sao? Bà nhìn đến Mitchell với gương mặt rất là lạ thôi. Ủa, tôi là sếp của anh mà không biết sao mà anh lại hỏi tôi câu hỏi đó. Lý do mà tôi hỏi sếp của tôi tại sao là bởi vì cho dù bà là sếp của tôi nhưng bà không hề biết chút gì về công nghệ thông tin cả. Do vậy mà tôi cần phải biết mục đích của bà muốn là gì để rồi tôi có thể giúp cho bà theo một cái cách nào đó tốt nhất. Không may là phải có cuộc nói chuyện giữa Mitchell và sếp của anh. Nhưng dù sao đi nữa thì cuộc nói chuyện đó đem đến kết quả tốt là bởi vì qua cuộc nói chuyện đó mà người sếp có thể hiểu được rằng anh có lý do để anh hỏi tại sao, là bởi vì chúng ta cần phải biết tại sao và làm cách nào để chúng ta làm một điều gì đó, hay là mục đích của chúng ta làm là gì. Thực ra sau buổi nói chuyện đó thì mối liên hệ giữa anh Mitchell và sếp của anh tốt hơn. Chúng ta phải luôn luôn biết mục đích của chúng ta là gì. Khi biết mục đích của chúng ta trước đó thì nó sẽ khuyến khích chúng ta phải suy nghĩ. Điều tốt là khi chúng ta đọc lời của Ngài, những gì mà Ngài nói với chúng ta, Ngài cho chúng ta biết tại sao như vậy. Chúng ta nên được khích lệ về vấn đề đó là bởi vì ngoại trừ là ba là mẹ chúng ta, ai đó kêu chúng ta làm điều gì mà không giải thích tại sao thì chúng ta phải nên cẩn thận. Ngay cả Mitchell là mục sư, khi anh giảng dạy lời của Chúa, lời của Chúa cũng cho biết rằng chúng ta phải coi thử những gì mà anh giảng dạy có phải đúng theo lẽ thật trong lời của Ngài hay không. Khi chúng ta biết mục đích và mục đích là trước tiên thì sự lệ thuộc của chúng ta vào người khác sẽ giảm bớt. Khi sự lệ thuộc vào người khác của chúng ta giảm bớt thì lúc bây giờ lòng tin của chúng ta đặt trên lời của Ngài càng nhiều thêm và chúng ta đang đặt sự tin tưởng của chúng ta vào đúng chỗ. Đối với những bậc làm cha mẹ, chúng ta phải nên suy nghĩ vấn đề này đối với con cái của mình. Ngay cả những người mà chưa có con gái đó cũng đừng có bỏ qua, nhưng mà phải nên lắng nghe. Ý tôi muốn nói không phải là rồi một ngày nào đó các anh chị em sẽ có con cái, nhưng ngay cả khi anh chị em không có con gái đi nữa thì công việc của anh chị em cũng là giúp những người có con cái. Điều mà tôi ghét khi nhìn thấy là cách mà con cái bị đối xử trong gia đình thì thường hay bị nhạo cười, hay bị đem ra làm trò. Và đó là cách rất là tệ hại khi chúng ta muốn huấn luyện con cái chúng ta cách để cho chúng hay suy nghĩ. Ông Steven chia sẻ, ba của ông nổi tiếng là một người cha mà lúc nhỏ mỗi lần ba của ông kêu ông làm gì đó mà ông hỏi tại sao thì câu trả lời của ông là bởi vì ba nói như vậy đó. Và điều đó khiến cho ông cảm thấy rằng ông không có động lực nào để mà muốn làm khi mà không có được giải thích câu hỏi tại sao như vậy. Và những gì ông Steven phàn nàn về ba của ông đó thì anh Mitchell nói rằng thật ra ba mẹ dạy con theo cách đó đó. Nếu như con của mình khoảng chừng 3-4 tuổi trong cái tuổi còn nhỏ của nó như vậy đó là phù hợp. Nó đúng như Kinh Thánh, bởi vì lúc đó con mình nó phải được huấn luyện cho biết rằng đó là cách mà ba mẹ muốn nó phải làm và nó phải vâng lời cho dù nó không hiểu. Tuy nhiên, khi con mình lớn lên là bậc làm cha mẹ, chúng ta phải nên dạy con chúng ta cho nó biết tại sao mà chúng ta kêu nó làm điều này điều nọ là bởi vì lúc đó chúng ta tập cho nó sự suy nghĩ. Bởi vì chúng ta là những tội nhân, do vậy mà cho dù chúng ta đã được học những gì đó rồi đi nữa thì chúng ta vẫn cần được nhắc lại, đúng không? Thực tế Mitchell cho biết là tuần tuần vừa qua tại căn nhà này đã có một cuộc thảo luận vấn đề đó. Anh nói rằng đầu tiên phải làm trước đi, rồi sau đó thì mình sẽ thảo luận tại sao như vậy. Là những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta khuyến khích con cái chúng ta đặt câu hỏi tại sao. Tuy nhiên khi chúng đặt câu hỏi tại sao đó thì chúng phải có một cái thái độ trong sự vâng lời. Anh cho ví dụ chẳng hạn như anh nói các con của mình đi ngủ đi, mà nếu mà chúng hỏi rằng tại sao không được thức thêm chút nữa thì được, chúng có quyền hỏi câu hỏi tại sao như vậy, nhưng chúng phải đang trên đường đi vào phòng ngủ của mình. Thay vì cười nhạo con cái của chúng ta khi mà nó làm điều gì đó không theo ý mà chúng ta muốn nó phải làm, thì chúng ta phải nhớ rằng những gì mà chúng nó làm không đúng ý mình là bởi vì đó là những gì nó hiểu và theo cách lý luận của nó. Nếu mà chúng ta không dạy nó, không tập cho nó sự suy nghĩ mà chúng ta lại cười nhạo nó, thì vô tình chúng nó sẽ bắt đầu lệ thuộc vào chúng ta và nó sẽ chẳng suy nghĩ gì cả. Và rồi nó chỉ muốn chúng ta chỉ nó thì nó sẽ làm theo mà thôi, nó sẽ lệ thuộc vào chúng ta mà nó sẽ không chịu suy nghĩ. Như vậy mà là cha mẹ, chúng ta phải dạy con cái chúng ta làm sao để chúng nó có thể tự vận hành, tự sống trên thế gian này mà không cần phải lệ thuộc vào chúng ta. Chúng ta muốn chúng phải sử dụng những ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng nó. Và cách mà Đức Chúa Trời đã ban cho con cái chúng ta những ân tứ khác với cách mà Ngài đã ban cho chúng ta. Và điều chúng ta cần phải suy nghĩ ấy là việc môn đệ hóa cũng chính xác như là vậy đó. Những gì mà tôi vừa chia sẻ về cách nuôi dạy con cái thì cũng y như là cách mà chúng ta môn đệ hóa người khác vậy. Tất cả những môn đệ của Đức Chúa Giêsu phải hiểu điều trước tiên ấy là mục đích của họ là gì. Tại sao? Tại sao chúng ta cần phải biết mục đích của chúng ta? Bây giờ đặt ví dụ, nếu như bắt đầu bài giảng hôm nay mà Mitchell nói rằng hôm nay chúng ta sẽ học về đề tài hôn nhân và những gì mà chúng ta cần phải làm sau khi chúng ta lập gia đình, thì theo các anh chị em nghĩ ai sẽ là người chú ý tập trung vào cái chủ đề này? Không biết là, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một vài người nào đó, đúng không? Và không ai ngồi kế người đó, cần phải giữ cho người đó đừng có ngủ gục, bởi vì người đó sẽ chú ý lắng nghe. Khi mục đích đến trước hay là chúng ta hiểu rõ mục đích là như thế nào thì chúng ta sẽ chủ động lắng nghe. Anh chị có biết tại sao mà Nhật Linh sẽ là người chú ý lắng nghe vấn đề đó không? Bởi vì theo những gì tôi được biết thì cô ấy chưa từng lập gia đình trước đây. Cô ấy không biết là cô ấy sẽ phải làm gì và cô ấy cần biết. Bởi vì Linh muốn biết về vấn đề đó thì cũng cùng lẽ đó. Khi chúng ta biết rõ mục đích của chúng ta là gì thì khi đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ muốn biết Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta những gì. Trong suốt 18 tuần vừa qua, chúng ta đã đi qua rất nhiều mục đích mà Ngài đã có cho mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta hiểu được những mục đích mà Ngài đã có cho chúng ta, thì chắc rằng chúng ta sẽ phải ghi xuống và rồi chủ động lắng nghe và tìm kiếm trong lời của Ngài để biết được những gì mà Ngài muốn cho chúng ta biết. Khi chúng ta hiểu được mục đích là gì rồi, thì Mitchell sẽ không cần phải nhắc nhở chúng ta tìm kiếm những bài học gì đó để áp dụng trong đời sống của mình. Bởi vì một khi mục đích đã được biết, thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta áp dụng bất cứ điều gì mà chúng ta có thể. Công việc chính của Mitchell là trang bị cho tất cả các anh chị em. Nhưng mà các anh chị em có biết mục đích của mình là gì không? Lý do mà chúng ta đã phải dành 18 tuần để học về loạt bài hội thánh là gì là bởi lẽ có nhiều người không biết mục đích của mình là gì. Dựa vào bao nhiêu cơ đốc nhân đang sống trong cuộc sống của họ hàng ngày. Dựa vào bao nhiêu cơ đốc nhân không biết sắp xếp thứ tự ưu tiên của họ đối với hội thánh là như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Dựa vào những cơ đốc nhân lắng nghe hay là không lắng nghe những gì được nói trong lời của Ngài. Và dựa vào những gì mà họ làm trong cuộc sống của mình thì thấy rõ ràng là họ không hiểu mục đích của họ là như thế nào. Như vậy thì mục đích của các anh chị em là gì? Tại sao các anh chị em có mặt ngày hôm nay vậy? Hãy suy nghĩ tại sao các anh chị em có mặt ngày hôm nay và tại sao Đức Chúa Trời đặt để chúng ta trong gia đình? Tại sao các anh chị em phải làm việc ở chỗ mà mình đang làm? Tại sao mình phải sống ở chỗ mà mình đang sống? Tại sao các anh chị em có mặt ngày hôm nay tại đây vào lúc 2 giờ 25 vậy? Ít nhất các anh chị em cũng biết một phần nào đó trong câu trả lời. Là con cái của Đức Chúa Trời, Ngài có mục đích chung cho tất cả mọi chúng ta, nhưng cá nhân mỗi chúng ta cũng phải biết mục đích của mình là gì. Do vậy, khi những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta phải hỏi rằng tại sao Chúa lại đặt để con trong gia đình này, tại sao Chúa lại đặt để con giữa vòng những người này. Chúng ta có thể bỏ qua vấn đề đó, nhưng mà chúng ta phải nên hỏi Chúa tại sao vậy. Ông Stephen hỏi rằng những gì mà Mitchell chia sẻ như vậy có phải là Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi chúng ta có một cái mục đích nào đó lớn và rồi cũng có nhiều mục đích nhỏ khác nữa đúng không? Thì Mitchell nói rằng vâng, đúng như vậy. Tất cả những người đi theo Đức Chúa Giêsu là con dân của Ngài đều có một mục đích chung, đấy là chúng ta phải đem sự vinh hiển cho Ngài qua mọi việc chúng ta làm hay qua mọi điều mà chúng ta cư xử trong cuộc sống của chúng ta cũng như môn đệ hóa người khác. Mọi mục đích của chúng ta phải hoàn thành cái mục đích chung đó. Và rồi là những thành viên ở trong hội thánh của Chúa. Như trong suốt những tuần vừa qua đã học, chúng ta thấy rằng chúng ta có những mục đích riêng và rồi có những cái mục đích mà chúng ta cùng chia sẻ chung với nhau. Giữa vòng chúng ta sẽ tùy thuộc vào những người độc thân hay là đã lập gia đình, là những người nam hay là những người nữ, mà chúng ta cũng sẽ có những mục đích riêng theo những gì mà lời Chúa cho chúng ta biết. Và như chúng ta đã được học, những gì mà Ngài ban cho chúng ta, những ân tứ mà Ngài ban cho chúng ta ấy là để chúng ta xây dựng, để chúng ta gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đã được học rồi, do vậy mình không cần phải lặp lại ở đây. Tuy nhiên, một trong những điều mà các anh chị em thường bỏ qua và không hiểu được giá trị của nó ấy là các anh chị em không biết sự có mặt của mình nó có ý nghĩa lớn như thế nào đối với những người xung quanh chúng ta. Do vậy mà nhiều khi các anh chị em đã cứ nghĩ rằng nếu mà tôi không đi nhóm thì có thể là tôi đã bỏ qua một cái gì đó mà không nghĩ rằng nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến những người khác. Trở lại phần kinh thánh mà chúng ta đã được nghe, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng lẽ thật của Ngài sẽ bị che giấu bởi những người kiêu ngạo, nhưng lẽ thật ấy sẽ được bày tỏ cho những người thật sự theo Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu hỏi họ có hiểu không, thì họ thưa dạ hiểu. Chắc anh chị em biết rằng Phi-e-rơ là người nói lớn nhất trong câu trả lời này đúng không? Cho dù họ nói họ hiểu đi nữa đó, thì họ cũng không thể có một sự hiểu biết trọn vẹn được. Thực ra thì vài ngày sau đó thôi, chứ không lâu, chính Đức Chúa Giêsu cũng đã quở trách họ với sự chậm hiểu của họ về những điều mà họ đáng ra phải hiểu mà họ không hiểu. Chúng ta cũng giống như vậy đúng không? Có những lúc chúng ta không có thể hiểu được lần thứ nhất, hoặc nhiều khi sau cả chục lần chúng ta vẫn chưa hiểu. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa sự hiểu biết chưa trọn vẹn và sự không hiểu biết. Và có một sự khác biệt rất là lớn giữa việc tìm kiếm sự hiểu biết và không quan tâm tới sự hiểu biết hay là không. Hàng tuần như vậy, chúng ta nhóm lại với nhau. Mục đích của chúng ta là môn đệ hóa, được hiểu và được lớn lên trong sự hiểu biết. Và để rồi chúng ta sẽ áp dụng lời của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của chúng ta. Không phải chúng ta chỉ đến để lắng nghe mà thôi. Không phải chúng ta chỉ học thuộc mà thôi. Nhưng chúng ta phải hiểu. Và chúng ta phải hiểu đủ để áp dụng. Và rồi chúng ta sẽ chia sẻ với người khác về những gì mà chúng ta đã được học. Khi chúng ta học thuộc lời của Đức Chúa Trời thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng nếu lời của Chúa chúng ta học thuộc và chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ đó mà thôi thì chúng ta sẽ trở thành những người kiêu ngạo. Chúng ta phải áp dụng và chúng ta phải áp dụng trong mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Và tôi hy vọng là các anh chị em sẽ hiểu rằng không có bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống của chúng ta mà lời của Chúa lại không thể áp dụng được. Bởi vì không có khía cạnh, không có nơi nào trong cuộc sống của chúng ta mà lời của Chúa không thể áp dụng, hoặc là lời của Chúa không nhận biết, hay là Ngài là đấng không có tẩy trị được. Tôi biết rằng có một số chủ đề mà chúng ta không thích thảo luận với nhau. Nhưng là những người theo Chúa, tôi muốn tất cả anh chị em phải biết rằng không có điều gì trong cuộc sống của chúng ta mà lời của Chúa không thể áp dụng. Lời của Chúa phán với đời sống gia đình của chúng ta, phán với vấn đề học vấn của chúng ta, phán với vấn đề chính trị, phán với vấn đề hẹn hò, phán với vấn đề hôn nhân, phán với vấn đề có con cái, phán với vấn đề nuôi dạy con cái, phán với tất cả một khía cạnh trong công việc của chúng ta, cho dù công việc của chúng ta là công việc gì đi nữa. Không có điều gì mà lời của Chúa không phán. Nhưng chúng ta có đang lắng nghe hay không vậy? Chúng ta có đang áp dụng hay không vậy? Chúng ta có đang dạy dỗ người khác hay không vậy? Tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay đang ở đâu vậy? Chúng ta có đang kêu cầu Chúa giống như tác giả Thi Thiên hay không? Thi Thiên 119 câu 27: Xin cho con hiểu được con đường kỷ cương của Chúa, thì con sẽ suy gẫm các công việc kỳ diệu của Ngài. Và tiếp tục trong câu 34: Xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con vâng giữ và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài. Và trong câu 125: Con là đầy tớ của Chúa, xin ban cho con sự thông sáng để con thông hiểu các chính ước của Ngài. Và đó là lý do vì sao trong câu 52 của chương thứ 13, Ngài phán rằng: Vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vua quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Đối với những người nói tiếng Anh thì khi thấy ba chữ thầy thông giáo thì họ sẽ nghĩ rằng đây là những người viết lời của Chúa. Tuy nhiên, trong nền văn hóa thì bây giờ chữ thầy thông giáo có nghĩa nhiều hơn như vậy. Họ là những người được tôn trọng, họ là những người bảo vệ và dạy luật pháp. Ở đây Ngài nói rằng những thầy thông giáo đã được học biết về vua quốc thiên đàng, họ không giữ cho chính mình. Ngài so sánh họ cũng giống như là một người chủ nhà rộng rãi vào trong kho của mình đem tất cả những gì có thể để đãi mọi người. Tôi muốn các anh chị em phải biết rằng Đức Chúa Giêsu kêu gọi tất cả những ai theo Ngài phải làm điều này. Nói về phương diện cơ bản, Ngài kêu gọi tất cả các môn đệ của Ngài phải trở thành những thầy thông giáo. Khi Đức Chúa Giêsu đến, Ngài đã thay đổi rất nhiều. Những cái của báo mới và cũ mà Ngài đề cập đến đây là gì vậy? Những của báo cũ và mới mà Ngài đề cập đến đây ấy là Cựu Ước và Tân Ước, nếu như chúng ta nói theo ngôn từ ngày hôm nay. Những cái cũ là những lời hứa, những hình bóng mà chúng ta đọc thấy được ở trong Cựu Ước. Trong thời bấy giờ và ngay cả ngày hôm nay, chúng ta có thể nhìn lại và thấy được những gì mà Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết. Và đây là vấn đề lớn. Có một sự thay đổi lớn từ Cựu Ước qua Tân Ước. Còn nhớ, chúng ta đã đề cập đến việc mà chúng ta đã được kêu gọi trở thành những thầy tế lễ không? Tại sao? Là bởi vì bây giờ chúng ta đã được trở nên những người có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. Và chẳng những chúng ta trở thành những thầy tế lễ, nhưng mà bây giờ chúng ta là những người thông giáo nữa. Khi Đức Chúa Giêsu nói những điều này với các môn đệ của Ngài thì họ đã không có những gì mà chúng ta có ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta được kêu gọi là những thầy thông giáo là bởi vì chúng ta đang cầm trên tay của chúng ta có cả Cựu Ước lẫn Tân Ước trong lời của Ngài. Trở lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 13, tiếp tục từ câu 53, kể rằng khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Giêsu rời khỏi chỗ ấy, về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: Do đâu người này có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Từ Ca-bê-na-um, Đức Chúa Giêsu quay trở lại quê hương của mình là Nazareth, và theo phong tục thời bấy giờ, Ngài vào nhà hội và Ngài bắt đầu giảng dạy, và sự giảng dạy của Ngài khiến cho những người nghe rất kinh ngạc. Chữ kinh ngạc ở đây có thể khiến cho người Việt chúng ta nghĩ rằng họ kinh ngạc trong tinh thần tích cực, đúng không? Nhưng mà không phải. Thực ra chữ kinh ngạc ở đây là phản ánh vấn đề tiêu cực. Khi họ đề cập đến Chúa Giêsu và dùng từ người này thì có nghĩa là họ đã cho thấy rằng họ không hề có sự tôn trọng nào đối với Ngài. Là những người Á Đông, tôi nghĩ rằng người Việt của chúng ta có thể hiểu tại sao mà họ bị vấp phạm nhiều hơn là những người phương Tây. Lý do mà họ vấp phạm vì Đức Chúa Giêsu là bởi vì họ xét đoán Đức Chúa Giêsu dựa vào thành phần gia đình của Chúa Giêsu là như thế nào, trình độ học vấn của Chúa ra sao và địa vị xã hội của Ngài, thì dĩ nhiên tất cả những điều đó rất là thấp đối với họ. Và bởi vì những gì mà họ nhìn thấy hoàn cảnh sống của Đức Chúa Giêsu thời bấy giờ, cho nên họ không cho rằng Ngài có một cái vị thế nào mà có thể đứng đó mà Ngài nói theo cách như vậy được. Những người ở thành Nazareth thời bấy giờ là những người đang lắng nghe Chúa Giêsu, họ đang phải đối diện với vấn đề bất đồng về nhận thức ở đây. Những gì mà họ tin, những gì mà họ thấy theo truyền thống văn hóa của họ và những gì mà họ nghe từ Đức Chúa Giêsu là hoàn toàn đối ngược với nhau. Bởi vậy trong câu 55 và câu 56, họ hỏi rằng chẳng phải người này là con trai Bác Thợ Mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Mary và các em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Judea hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy do đâu mà người này có được mọi điều ấy? Ý họ muốn nói rằng đây chỉ là người thợ mộc mà thôi. Chúng ta biết Maria là mẹ của người này mà. Người này là ai mà lại nói cho chúng ta những điều này? Ấy vậy mà chính họ cũng là người không thể phủ nhận được thẩm quyền và phép lạ mà Đức Chúa Jesus đã làm và những điều mà Ngài đã nói. Bởi vì Đức Chúa Jesus đã không có phải đến từ những trường ưu tú của những người Do Thái, thì bây giờ Ngài cũng không phải là những người mà được người khác công nhận có những cái địa vị cao trọng. Do vậy mà họ đã chọn cách khước từ Ngài. Là vua của vạn vật, là đấng tạo hóa, nhưng mà họ đã khước từ Ngài bởi vì họ chỉ nhìn Ngài qua lăng kính của văn hóa của họ mà thôi. Họ tìm cách làm sao để bắt Chúa Jesus phải phù hợp nằm trong văn hóa của họ. Kết quả là gì? Điều đó đã không xảy ra đúng không? Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta sẽ không thể nào ép Chúa theo cách chúng ta muốn Ngài phải như thế nào. Và khi chúng ta làm điều đó thì trong tâm trí chúng ta đang xây dựng một hình tượng đó. Nếu chúng ta làm điều đó thì chúng ta đang xây dựng một hình tượng để chúng ta phục vụ và làm sao để phù hợp với lại chương trình kế hoạch của chúng ta. Đức Chúa Jesus đã không nói rằng Ngài đến để rồi làm sao đó Ngài có thể chiều theo hoặc là rập khuôn theo cách của chúng ta đúng không? Còn rất là nhiều điều chúng ta học. Tuy nhiên tuần tới chúng ta sẽ thấy được hình ảnh tương phản ở đây. Hôm nay tôi chỉ muốn cho các anh chị em hãy suy nghĩ chúng ta là những người nghe như thế nào vậy? Chúng ta đã thấy hai loại người nghe được ghi lại trong phần kinh thánh này. Một là các môn đồ của Chúa, sau khi nghe Đức Chúa Giêsu thì họ nói là họ hiểu. Một là thái độ của những người ở quê hương của Đức Chúa Giêsu, sau khi nghe Chúa Giêsu thì họ đã phản ứng. Chúng ta thuộc nhóm người nào vậy? Nếu chúng ta gọi mình là môn đồ của Ngài thì chúng ta có biết rõ ràng mục đích của Ngài dành cho chúng ta là gì không? Tôi muốn thách thức các anh em về vấn đề này là bởi vì trong cuộc sống chúng ta đang cố gắng làm sao đó để có được một cuộc sống thoải mái. Mỗi người thích thoải mái, dễ chịu đúng không? Nhưng mà đó không phải là điều Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Nếu ai trong chúng ta đang sống trong hoàn cảnh thoải mái, dễ chịu và cứ suốt như vậy đó, thì người đó có thể có được sự bảo đảm rằng mình đang không có làm trọn mục đích mà Ngài có trong đời sống của chúng ta. Và đối với chúng ta là những người muốn tìm kiếm mục đích của Chúa cho đời sống của mình, thì cũng phải tìm kiếm trong lời của Ngài và hỏi Chúa. Chúa đang đặt để con ở trong công việc này và con không biết phải làm như thế nào cả. Xin Chúa chỉ cho con. Hay nói khác hơn, những gì mà chúng ta đang làm trong cuộc sống của chúng ta, điều gì đang đòi hỏi, chúng ta phải có đức tin đây. Chắc chắn là chúng ta có một điều gì đó mà chúng ta đang tìm kiếm và cố gắng. Và điều chúng ta cần phải làm là chúng ta phải tìm kiếm trong lời của Ngài và thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, con không biết con phải làm gì đây, xin Chúa giúp con. Bởi vì nếu không có đức tin, thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng nhau chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng con và Ngài cho chúng con biết rằng Ngài có mục đích cho mọi cuộc đời chúng con. Do vậy, xin Chúa tha thứ chúng con bởi vì chúng con đã dại dột, đã bỏ qua, chúng con đã không quan tâm đủ mục đích của Ngài trên đời sống của chúng con, cho nên chúng con cứ tiếp tục sống theo những gì mà chúng con muốn. Và hậu quả ấy là chúng con không thể tìm được sự bình an và sự thỏa lòng. Xin Chúa giúp chúng con qua bài học này để nhắc nhở chúng con trở về, sửa lại thứ tự ưu tiên cuộc sống chúng con, tìm kiếm mục đích của Ngài đời sống chúng con và sống theo đúng mục đích đó. Chúng con tạ Ngài, chúng em chúng con nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.